Thì gọi là quốc độ nguy thí là tức là đất đai tạm bợ là sao? Là muốn nói tới cái của cải của chúng ta. Chúng ta phải thấy rằng cái của cải, tài sản của chúng ta, thí dụ như nhà, cửa, ruộng, vườn, xe cộ, vân vân. Thì khi chúng ta thấy như vậy á, thì chúng ta cần phải hiểu rằng á, ngày hôm nay nó có chúng ta và ngày mai nó mất đi. Hiểu như vậy thì mới gọi là hiểu đúng cái luật vô thường, hiểu đúng cái luật khách quan của vũ trụ. À, bình thường thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm á, thì mới có, mà có thì cái này là cái của mình. Xin thưa rằng cuộc đời này không có cái gì cái của mình hết á. Có nhiều người nói rằng á, cơm mà đưa đến miệng mà chưa nuốt vô bụng á, thì chưa chắc đâu. Nhiều khi mình nhai rồi mình định nuốt cái nó sặc cái thì cơm nó văng ra, chứ không có chắc đâu, không có chắc cái gì của mình hết á, biết không? Có nhiều người nuốt vô bụng rồi á, chưa kịp tiêu hóa nữa còn ói ra nữa, chứ không phải là chắc đâu, ăn vô bụng rồi mà còn chắc đâu. Cho nên á, cái của cải bên ngoài là chỉ là cái tạm bợ. Nếu chúng ta mà còn đam mê, chúng ta còn ái luyến cái của cải đó, còn vướng mắc cái của cải đó, thì chúng ta rất là khó được tự tại, rất khó được hạnh phúc, rất khó được an lạc. À, ngày xưa có một cái câu chuyện ngày xưa vậy. À, muốn miêu mô tả cái tâm lý sống của chúng ta, có câu một chuyện như vậy. À, có một ông thợ mộc, ông ở quê, ông làm nghề thợ mộc thì nhà người ta ít cất nhà, cho nên ông mới muốn đi vô thành phố để mà xây nhà. À, ông đi trên con đường đi thành phố thì phải ngang qua một cái khu rừng. Đến khu rừng đó thì tối quá rồi, ông phải đốt một đống lửa để mà ngủ tạm ở trong rừng. À, mà quý vị biết tại sao mà vô rừng á, vô rừng mà thường đốt lửa không? Thứ nhất là nó bớt lạnh. Thứ hai là có đặc biệt là một cái á, đây là kinh nghiệm mai mốt ai mà có đi rừng á thì nhớ, là ngủ ban đêm mà trong rừng cần phải đốt lửa. Dù có nóng cũng phải đốt lửa. Là ban đêm á, là các loài thú rừng á, như rắn, rít, bọ cạp, tất cả mọi loài thú rừng á, ban đêm nó mới đi kiếm ăn. Mà mình nằm đó mình không có đốt lửa thì nó bò ngang đụng mình, nó đốt một miếng thì coi như mình tiêu. Cho nên á, khi mình đốt lửa thì các loài thú vật nó thấy lửa là bắt đầu nó né, tại vì nó sợ ánh sáng. Bởi vì nó thấy ánh sáng thì nếu mà nó đưa đi vào cái chỗ ánh sáng đó thì cái loài khác cũng thấy nó, cho nên là nó sợ, như vậy nó phải trốn vào trong bóng tối. Cho nên những người đi rừng á, tối ngủ là cần phải đốt lửa để cho an toàn. Cọp beo gì nó thấy lửa nó cũng né ra hết á. Đó. Rồi bây giờ nói tới ông thợ mộc, ông ấy vào trong rừng, ông ấy đốt lửa ông ngủ, thì ai ngờ đâu thì cái bữa đó cũng có cái ông khác. Đó, ông cũng đến đó, ông cũng tạm trú, ông cũng xin ngủ chung. Ông đó ông làm nghề thợ may. Rồi chút xíu sau thì lại có một cái ông thợ nghề kim hoàn, ông cũng đòi lên thành phố ông kiếm việc. Rồi chút xíu sau nữa gặp một cái ông tu đạo sĩ, ông cũng định lên thành phố để ông kiếm sống, chứ còn ở quê không có gì sống hết. Rồi bốn ông gặp nhau ngồi nói chuyện tỉ tê cho tới khi 12 giờ đêm, 1 giờ đêm rồi một ông mới ngủ, mới chia phiên nhau ngủ. Mấy ông nói rằng thôi bây giờ gác từ giờ tới sáng, mỗi ông á thì gác một phen, gác một kỳ, cái mới bốc thăm. Ai ngờ đâu cái ông thợ mộc phải là trúng thăm trước, ông phải gác cái ca đầu, mỗi người gác 1 tiếng. 5 người 5 tiếng là tới sáng là vừa. Cái ông gác ca đầu, ông ngồi một mình, ông gác ông buồn quá. Ông gặp cái cây, ông vớ được cái cây này nó cũng đẹp, nó hay. Cái ông nói, ồ bây giờ mình ngồi vậy á, mình ngủ sẽ ngủ gạch mất. Thôi giờ mình ngứa nghề, cái nghề thợ mộc của mình, thôi giờ cái cây này á, bây giờ mình khắc thành cô thiếu nữ cho chơi cho vui. Cái ai ngờ đâu ông khắc trong cái canh của ông khắc vừa xong cái canh ông thì khắc xong cô thiếu nữ, rất là xinh xắn. À, rồi tới phiên cái ông thứ hai lên đó là ông thợ may. Khi mà ông thợ may lên đó, ông cũng ngồi, ông cũng buồn, không biết làm gì. Cái ông thấy rằng kế bên đống lửa có sao có ai khắc sẵn cái cô này, đẹp, ngó dễ thương. Ê, ông bên đây, thôi ông thợ mộc trước, ông khắc cái gỗ này vậy thì tại sao mình có nghề mình không trổ nghề? Bắt đầu mới moi trong túi ra vải vóc rồi xia kim tuyến rồi đủ thứ, ông may, sao ông trang điểm cho cái cô gái gỗ này á, thiệt là đẹp. Không? May xong bộ quần áo xong vô ngó vô là thật đẹp. À, thì hết canh ông lại đi ngủ. Tới cái ông thứ ba, đó là ông thợ kim hoàn. À, ông này á, ông cái nghề gọi là nghề làm vòng vàng xiến á, kim hoàn. Khi ông thức dậy ông thấy tại sao có cái cô gái này có quần áo mà lại không có vòng vàng đeo. À, ông cũng ngứa nghề, ông bỏ ra ông trang sức cho cô này, ông làm đủ thứ kim xuyến, nhẫn, vòng tay gì đó đeo cho cô thiệt là đẹp, xong lại đi ngủ. Đó, tới ông canh ca cuối là ông đạo sĩ, ông thấy cô gái này đẹp quá, quần áo đẹp quá, vòng vàng đẹp quá, ông nói trời, ước gì mà trên đời này mà có cái cô nào mà như vậy thì nhất định mình phải mê cô ngay thôi. Hay khi ông ước như vậy, ông thầm ước như vậy, ông ngắm tới ngắm lui ra, xong rồi ông mới sực nhớ ra, ủa, mình có cái nghề của mình mà sao mà mình không biến cái cô này thành người thiệt ha. À, ông mới bắt đầu ông ngồi ông tụng chú, ông để cô gái đó xong nhắm mắt ông tụng chú, ông phù chú, ông dán phù chú xong một lúc sau tới khi tới sáng cái cô này á, biến thành người thiệt luôn. À, tại cái nghề đạo sĩ nghề của ông mà. Mà ông khi ông biến nghề thiệt xong cái bấy ông kia thức dậy ông mới khoe này, này mấy anh coi nè, tôi mới tạo ra được một cái người đẹp như vậy nè, thấy không? Mà bây giờ cô này là bây giờ cô là thành người thiệt rồi, thành ra cô là vợ của tôi. À, thì bốn ông kia nhìn vô xem ông nói sao chứ, ông thợ mộc mới cãi ra, ông nói sao chứ cái cô này mới là tôi làm, tôi khắc ra cái cô này mới đẹp như vậy chứ làm sao mà có thiệt cho ông. À, rồi cái ông thợ may thì nói làm sao mà ông khắc chứ ông không có quần áo sao mà mặc đi như vậy rồi coi kỳ đâu có được, phải có tôi mới được. Rồi ông nào cũng giành nhau hết, giành cái cô đó làm của mình hết, giành xong cái giành cuối cùng không được, mấy ông mới bắt đầu phải đưa lên đi vô làng thưa vô qua vô quan. Thì khi mà đưa quan rồi á, ông quan thấy cô gái này cũng đẹp quá, ông mê. Cái ông mới nói rằng á, mọi người thì có công làm, nhưng mà bây giờ chia ra cho mỗi người thì không có được. Thôi bây giờ quan xử là không có ai được cô gái này hết, chỉ mình quan xài thôi. Ê, thì dĩ nhiên là đâu ai chịu vậy. À, rồi cái mấy cò kiện luôn, kiện rồi dân làng cũng nói là không có được. Cái cuối cùng á thì không ai chịu ai hết, rồi ông cuối cùng một cái ông bô lão mới nói rằng thôi bây giờ cái chuyện này á phải để thần thánh xử, chứ còn cái chuyện mà mọi người giành nhau thì không biết ai đúng ai sai hết á, không ai phán được. Giờ ở dưới gốc cây đa ở đầu làng đó, có ông thành đó linh lắm, bây giờ phải chạy xuống hỏi ông thành đó ông xử mới được. Đó. Thì mọi người mới bắt đầu dắt cái cô gái đến cái gốc cây đa đó, rồi cúng vái xong rồi mới trình bày mọi chuyện đó, yêu cầu ông thành đó hiện lên xử dùng đó. Ấy thì ai ngờ là ông thành đó linh thiệt, cúng xong rồi một lúc sau thì ông thành ở trong cây ông hiện ra, ông nói rằng á, cái cô gái này á gốc là gỗ, còn ta là thành cây đa, ta cũng là gỗ luôn, Cho nên bây giờ ta phải lấy về thôi. Gỗ trả với còn nhiều của các ngươi thì các ngươi cứ lấy. Thế là ông dắt cô gái vô trong luôn. Rồi cái cây đa nó khép lại, thế là mất. Đó là cái câu chuyện ngày xưa nó như vậy á. Và khi mất cô gái rồi thì không còn ai giành ai hết. Đó. Cái câu chuyện ngày xưa đó muốn biểu cho chúng ta biết rằng chúng ta sống á, thì chúng ta tạo ra của cải tài sản. Đây là vòng vàng, đây là quần áo, đây là của cải, đây là nhà cửa vân vân. Chúng ta tạo rồi chúng ta mà ở đâu có mà tạo chứ. Chúng ta cứ tưởng rằng đó là của ta thôi. Nhưng mà thực ra thì chúng ta đánh cắp của thiên nhiên. Ví dụ như ta làm nghề nông thì ta phải đánh cắp nước mưa, ta phải đánh cắp đất của cái quả đất này thì chúng ta mới tạo ra được cái lúa chứ. Rồi quần áo thì chúng ta phải cứ đánh cắp của cái gì? Của cây, của tầm, của gì gì đủ thứ thì chúng ta mới dệt ra thành áo. Tất cả những cái mà chúng ta rằng cho rằng của ta thì đều là đánh cắp của thiên nhiên hết. Ngay mạng sống của chúng ta cũng là đánh cắp của thiên nhiên. Nhưng mà chúng ta thì lại không nghĩ như vậy. Mà cứ nghĩ rằng đây là tiền của ta, đây là tài sản của ta, đây là nhà cửa của ta thôi. Chính vì vậy mà chúng ta mất đi chúng ta mới đau khổ. Còn nếu mà chúng ta hiểu được cái câu chuyện là vật chất nó hiện ra, nó chỉ là tạm bợ thôi thì chúng ta đâu có gì phải đau khổ. Có nhiều người quá đam mê vật chất, quá lệ thuộc vật chất cho đến nỗi mà phải vất vả, khổ sở, đúng không? Thất điên bắt đảo vì nó. Vậy thì khi chúng ta là người có trí tuệ thì cái trí tuệ đầu tiên chúng ta phải hiểu đó là của cải, đất đai, tài sản đều không phải của ta mà chính chúng ta chỉ tạm bợ xài nó mà thôi. Có nhiều người gọi là vô minh nặng đến nỗi mà chỉ mê rằng mình có của nhưng mà mình xài cũng không dám xài luôn. Vì đó là cái câu chuyện mà ngày thời Phật cũng có những cái ông triệu phú ở thời Phật á. Ông ấy sinh ra rồi ông có của bạc triệu ấy, gọi là triệu phú mà. Vàng á thì chất cả nhà. Chứ không nói là vàng cân ký nữa, vàng là chất nguyên cả kho ấy. Mà ông ăn thì không dám ăn gì hết. Đấy, có người gọi là đam mê của cải vật chất đến mức vậy. Mà cái luật ngày xưa ở thời Phật đó là nói ai mà không có con cái thì chết của cải đó phải sung vào ngân quỹ của nhà vua. Ông biết vậy nhưng mà ông cũng không có làm phước, ông biết vậy nhưng mà ông cũng không có làm gì, ông cũng hà tiện. Đó là một cái những cái mẫu người mà gọi là đam mê của cải đến mức độ mà không còn quan trọng gì hết. Còn chúng ta đam mê của cải mà chúng ta lại không làm chủ được nó thì nó sẽ sai khiến chúng ta. Đó là câu thứ hai để cho chúng ta quan tâm. Giờ tới cái câu thứ ba là cái câu quan trọng và khó nhất. Đó là cái câu tứ đại khổ không. Tứ đại ở đây nói về cái thân thể của chúng ta, tức là cái thân có chúng ta có sắc, có tức là có đất, nước, lửa, gió, đó gọi là thân tứ đại. Và thân tứ đại này thì nó có mang, khi đã có thân thì có hai cái đặc tính cơ bản. Đó là cơ bản thứ nhất là cơ bản khổ. Có thân thì có khổ. Và cái cơ bản thứ hai là không. Không ở đây là sẽ một là sẽ chết, hai là không tính. Đó. Thì cái chuyện có thân là như thế này. Chúng ta thì bình thường chúng ta chẳng có hiểu bề sâu của cái thân tứ đại. Chúng ta nghe cũng nghe Phật pháp nhưng mà chúng ta khó hiểu sâu được lắm. Pháp này pháp tu trí tuệ cho nên nó ở mức độ sâu cạn khác nhau. Đó, chúng tôi xin kể một cái câu chuyện để cho chúng ta hiểu được rằng á cái kiến thức, cái trí tuệ, cái hiểu biết của cái con người của chúng ta ở mức độ nào. Em ngày xưa có một ông vua, ông thì ông cũng ham tò mò tìm hiểu cái gì hay, cái gì lạ ở trên cuộc đời này. Cái ông mới bắt đầu mới nói rằng với quan cận thần rằng á, này các khanh, ta thì ta rất muốn biết tất cả những cái điều hay mới lạ đặc biệt của trên thế gian này á, là các khanh sưu tầm về cho ta, để các khanh sưu tầm về rồi các khanh viết cho chúng ta đọc. Các quan cận thần mới nói rằng muôn tâu bệ hạ, các điều trên thế gian này nhiều lắm, bây giờ bệ hạ muốn có thì bệ hạ phải cử ra 100 người học giả rồi để họ sưu tầm lại cho bệ hạ mới được. Nhà vua đồng ý phê chuẩn xong ấy, trả lương cho 100 người đó đi tìm những cái hay lạ để ghi vào cuốn sách. Cái 100 nhà học giả đó đi tìm trong vòng 15 năm, về biên ra sách đó, tìm tới đâu về biên tới đó, sách đó chứa được một kho cỡ bằng cái nhà này đó. Cái sau khi 15 năm xong rồi, cái mấy ông mới về với trình bày cho nhà vua: dạ thưa vua, thưa đức vua, hạ thần đã tìm ra tất cả những điều hay mới lạ trên thế gian này á, để vào được trong kho rồi, nhưng mà hạ thần kiếm trong vòng, chúng hạ thần kiếm 15 năm mà kiếm mới được 1% mà đó, còn 99% chưa kiếm xong. Cái ông biểu sao các hạ thần bất tài thế, thôi nhưng mà thôi giờ kiếm đâu được á thì đưa cho chẩm coi. Các hạ thần mới bắt đầu kêu 100 cỗ xe bò chở 100 chuyến xe sắt bở đem chở lên để trước cung vua, đổ một đống to thiệt to, chiếm hết cả cái ngai vàng. Nhà vua nhìn một đống sách, nhà vua nói: trời đất ơi, nhiều như vậy sao ta đọc hết? Các khanh làm phải làm sao cho nó tinh hoa, làm sao cho nó ngắn gọn lại để cho chậm đọc, chứ bây giờ bấy nhiêu làm sao mà chậm mà đọc cho được. Thôi bây giờ các khanh đem chở về đi, rồi ráng đọc sao cô đọng lại cho nó ít cho chậm coi, cỡ chừng cuốn sách thôi cho chậm coi. Thì 15 năm sau mấy ông mới cô đọng lại được thành cuốn sách, nhưng mà cuốn sách cũng phải về cỡ một gang tay mới cô đọng được. Nhà vua thấy cuốn sách đó, tới lúc đó là nhà vua đã 50 tuổi rồi, nhìn cuốn sách nó ngán, trời ơi bây giờ hả, mà bây giờ ta đọc cuốn sách này ta đọc sao nổi. Thôi khanh về cô đọng lại cho nó mỏng mỏng thôi, còn 5-10 tờ cho ta đi, ta đọc mới được. Rồi mấy ông cận thần mới về nhà phải cô đọng lại, làm sao đọc tới đọc lui. Hết 15 năm nữa là nhà vua 60 mấy tuổi rồi, mới cô đọng lại thành một cuốn sách khoảng được 10 trang. Mà lúc đó nhà vua 60 mấy tuổi thì mệt quá rồi, mắt mờ rồi, nói trời ơi bây giờ mắt ta mờ rồi, làm sao ta thấy được sách, thấy không có thấy chữ nữa này đọc nữa. Thôi khanh về cô đọng này đi, về cô đọng sao mà càng ngắn càng tốt, thấy không? Thì các ông hạ thần mới cũng bắt đầu về ráng làm, 5 năm sau mới cô đọng lại, mới lên trình nhà vua. Thì lúc đó nhà vua đang hấp hối, ấy nhà vua mới hỏi: sao các khanh làm xong chưa, cái điều hay mới lạ trên trần đời này các khanh đã cô đọng rồi chưa? Ấy các khanh mới trả lời rằng: muôn tâu thánh thượng, chúng hạ thần đã làm xong rồi, bây giờ cô đọng lại rồi còn có 4 chữ à. Ấy nhà vua nghe nó thích quá, mới thích nói: vậy khanh nói mau lên cho ta nghe. Ấy thì các chúng quần thần á mới đọc lên, một ông đại diện mới đọc lên là: muôn tâu thánh thượng, cái tinh hoa của cuộc đời này nó nằm trong 4 chữ, đó là sinh lão bệnh tử. Cái nhà vua nghe xong, cái nhà vua ngáp cái chết luôn. Thì cái câu chuyện đó nó cũng chứa đầy đủ cái triết lý để cho chúng ta sống nhìn nhận thức cuộc đời là như vậy. Cuộc đời chúng ta tưởng cái gì cũng là tinh hoa, cái gì cũng là quý báu hết. Rồi chúng ta cố gắng thấy cái chiếc xe Honda thì cố gắng làm tiền cho có Honda. Thấy cái nhà đẹp thì cố gắng làm. Rồi cuối cùng ta tưởng cái đó là quý, nhưng mà tới cuối cuộc đời thì cái gì quý? Sinh lão bệnh tử hết. Không còn gì hết. Nên chứ khi mà chúng ta hiểu được cái lý vô thường, hiểu được cái thân, có thân là có khổ, thì chúng ta chẳng có ham mê gì hết. Mà đó là cái bí quyết của cuộc đời, đó là thân sinh lão bệnh tử. Khi chúng ta sinh ra thì chúng ta đã gặp khổ. Cái khổ thứ nhất là khổ phải ăn, cái khổ phải mặc, đó gọi là cái khổ ăn mặc. Rồi á, khi chúng ta già thì chúng ta bị khổ. Cái khổ gì? Là cái khổ thứ hai, đó là cái khổ chúng ta yếu đuối, không còn đủ sức mạnh để làm việc nữa, thì cái đó cái khổ già. Cái khổ thứ ba là cái khổ bệnh. Chúng ta khi bệnh là chúng ta khổ. Và cái khổ thứ tư là cái khổ chết. Và dĩ nhiên á, cái khổ chết thì ai cũng biết rồi. Chúng ta thì chưa có ai có kinh nghiệm chết hết, mà khi chúng ta mà nghe nó chết là chúng ta sợ. Nhưng mà tại sao chúng ta sợ? Chưa có ai ở đây có kinh nghiệm chết, nhưng mà nghe nó chết là chúng ta sợ. Tại sao? Tại sao chúng ta lại sợ chết? Cái lý do thứ nhất là chúng ta muốn sống quá, muốn hưởng cái vật chất cuộc đời này quá, muốn hưởng cái vui của cuộc đời này quá, cho nên chúng ta sợ chết. Đó là lý do thứ nhất. Còn lý do thứ hai, lý do này khó hiểu hơn. Đó là lý do tiềm thức nó báo cho chúng ta biết rằng chết là khổ. Chứ chưa ai biết, chưa ai nói gì. Mà tại sao tiềm thức nó báo chúng ta chết là khổ? Cái tiềm thức chúng ta, nếu chúng ta chịu khó quan sát đó, thì chúng ta sẽ thấy. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta thấy con cò và con bò. Con bò nó sinh ra mẹ nó chưa dậy gì hết, mà nó tự nhiên nó sinh ra rồi nó đứng dậy, rồi nó chạy tới chạy lui, nó tìm ngay vú của bò mẹ nó bú. Đó là cái gì? Đó là cái không dậy mà nó tự nó biết. Mà chúng ta nhìn mọi vật trên đời này cũng vậy. Con nít mà chúng ta mới sinh ra, chúng ta có dạy nó bú không? Nó đâu có cần, đâu cần dạy nó. Tự nhiên nó biết búm núm bú mẹ nó bú à. Bởi vì cách bú cũng khó chứ đâu phải dạy mới biết chứ. Nhưng mà không, đằng này không cần dạy, tự nhiên nó biết à. Chứ bây giờ mình dạy nít dạy sao được? Nó mới đẻ sao dạy cho nó bú được? Không có cái cách nào dạy được nữa. Nó tự nó biết à. Thì cái đó nó gọi là gì? Cái tiềm thức nó dạy cho nó, tự cho nó biết cái điều đó. Các loài ở trên thế gian này nó đều có một cái tiềm thức như nhau. Vậy thì bây giờ cái tiềm thức đó là gì mà chúng ta sợ chết? Người nào mà sợ chết nhiều thôi, không có nói chi sợ chết. Giờ giải nói cái chuyện sợ sống nữa đã. Có người sống thì sợ chuột, thấy chuột là mặt mày xanh lét. Có không? Có phải không? Có người sống thì sợ dán, thấy dán là tự nhiên không còn tinh thần gì nữa. Đại khái là như vậy. Có người thì sợ rắn, có người thì sợ cái này sợ cái kia. Mỗi người sợ con. Có người thì gan hơn, không có sợ con nào hết. Nhưng mà cũng có người thấy cái con đó là sợ run rẩy lên. Có nhiều người chuột thì không sợ, nhưng mà sợ mấy chuột con á. Quét nhà quét cái gì á, mòi ra thấy cái đống rác, cái mòi ra cái thấy mấy chuột con á, trời ơi là vất hết đồ đạc cái chạy la làng ra trời. tự nhiên cái sự sợ mấy chùa con. Thì bây giờ cái đó là mình giải thích làm sao? Cái sợ đó là do tiềm thức báo cho chúng ta biết. Mà tiềm thức đó là gì? Thì cái vấn đề này chỉ giải thích bằng cái đạo Phật thôi. Đạo Phật nói rằng kiếp trước chúng ta cũng là một chúng sinh, chúng ta cũng là một con người hay là một con loài gì đó. Mà ví dụ như kiếp này chúng ta sợ chuột là do cái kiếp trước hoặc kiếp trước nữa đó, chúng ta bị chuột nó cắn, nó cắn rồi ta bị dịch hạch mà chết. Rồi cái kiếp đó nó làm tiềm thức cho chúng ta kiếp này tự nhiên là sợ chuột. Đó. Thí dụ như có người á ngồi lên xe hơi là chóng mặt, bị yếu thần kinh nó chóng mặt, ói mửa không có gì hết mà nghe nó sợ lắm. Những người đó là kiếp trước cũng có dính dáng gì tới cái chuyện mà bị tai nạn xe cộ, cho nên kiếp này ngồi lên xe là nó sợ, nó tiềm thức nó báo cho biết là nó sợ. Đó là cái định luật để cho chúng ta biết rằng á, khi chúng ta sợ cái gì là chúng ta do kiếp trước chúng ta đã bị. Còn bây giờ nó là nói cái chuyện đó, bây giờ nói tới cái chuyện sợ chết. Tại sao chúng ta sợ chết? Là tiềm thức chúng ta chết mà chúng ta bị đọa vào cái cõi luân hồi, tức là cõi địa ngục. Ở dưới đó đau khổ quá, đến khi chúng ta được lên rồi mà nghe nói cái chết là chúng ta sợ lắm. Con nít mà nghe hù nó là cái chuyện nó chết là nó cũng biết sợ. Rồi có người thì khi mà còn trẻ đó, cái gan to thì không biết sợ chết. Nhưng mà trải qua một lần gọi là thập tử nhất sinh thì người đó là đã biết sợ chết là gì. Thì đó là nói về cái chuyện mà gọi là chúng ta chịu bị cái khổ. Thứ nhất là cái khổ sanh, thứ hai cái khổ già, thứ ba là cái khổ bệnh, thứ tư là cái khổ chết. Thì bốn cái khổ đó thì Đức Phật nói rằng có người có phước báo không bị bốn cái khổ đó chi phối, nhưng mà bị cái khổ khác chi phối gấp 10 lần như vậy nữa. Đó là cái khổ về tâm. Đó, cái tâm thì cũng có bốn loại khổ. Cái thân có bốn loại khổ, tức là sinh lão bệnh khổ. Cái đó là cái khổ khách quan. Mình không muốn ăn nhưng mà nó bắt mình ăn, đó là cái khổ khách quan. Nhưng mà bây giờ tới cái khổ chủ quan đây. Cái khổ do chính mình tạo ra thôi. Mà Đức Phật nói rằng người nào vướng cái khổ này ấy, thì cái người ấy do mình tạo ra chứ không phải do ai tạo ra. Mà cái khổ ấy nó sẽ có đối với tất cả mọi người. Đó là khổ về tâm lý. Tâm lý đó là gì? Cầu muốn chẳng đặng khổ, thương yêu xa lìa khổ, thù oán gặp gỡ khổ, và ngũ ấm xí thành khổ. Thì Đức Phật nói rằng khi chúng ta có bốn cái tâm khổ này là cái tâm khổ chủ quan. Cuộc đời á, khổ hay sướng, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau là do cái tâm lý này, do tự ý chúng ta muốn, tự ý chúng ta. Mà Đức Phật nói rằng cái khổ khách quan á, làm người á, thì nó lâu lâu nó mới hiện đến một lần. Nhưng mà cái khổ chủ quan này á, là từ sáng tới chiều á, nó hành khổ của chúng ta không biết bao nhiêu lần. Chẳng hạn như về cái khổ về thân á, thì lâu lâu chúng ta mới bệnh thôi, thì cái đó là khổ về thân. Còn cái khổ về thân, ví dụ như về ăn uống thì một ngày nó chỉ hành khổ cho chúng ta là 3 bữa cơm thôi, hay là nhiều lắm, người nào ăn nhiều lắm là 4 bữa là cùng. Đó. Bởi vì ăn nữa cũng không ăn được nữa. Nó hành khổ chúng ta là ăn một ngày 3 bữa thôi. Quần áo thì nó cũng hành khổ cho chúng ta là mặc vừa đủ ấm thôi, chứ còn nó không có hành gì chúng ta nhiều hơn. Mà Lão thì chúng ta sống được 40 tuổi thì chúng ta mới bắt đầu lão, tức là 40 năm đẹp cuộc đời rồi chúng ta mới bắt đầu lão. Lão rồi đến khi chết thì cả đời chúng ta mới chết có một lần thôi, chứ không ai chết hai lần cả. Vậy thì sanh lão bệnh tử đó là hiếm hiếm, lâu lâu chúng ta mới bị thôi. Nhưng mà còn tâm lý là do chủ quan, cho nên chúng ta bị từ sáng tới chiều. Chúng ta thích cái gì mà không được thì chúng ta khổ. Chúng ta thương cái gì, thương ai đó mà người đó không thương lại, chúng ta khổ. Mà người đó không thương lại thì đỡ khổ, chứ người đó thương lại khổ nhiều hơn nữa. Phải không? Phải không? Bởi vì mình mà mình thương ai, người ta thương lại mình, mình khổ với người đó cả đời. Thí dụ như mình là nữ thì phải lo giặt quần, giặt áo, không? Phải lo đủ chuyện hết, nấu cơm, nấu nước, rồi ông chồng nữa, rồi gần ống, rồi ông đập mình thì mình cũng ráng khóc nghe thôi, chứ anh không dám. Cho nên Đức Phật nói rằng thương yêu xa lìa khổ. Người ta thương mình, thương người ta, mà người ta không thương mình thì đỡ khổ, khổ nhưng mà đỡ khổ. Còn mình thương ai mà người ta thương lại thì lại càng khổ nhiều hơn. Nên có người nói rằng cũng có người nói rằng thưa thầy á, con thì con thích cua mấy cô lắm, thấy không? Nhưng mà thích cua để mà nói chuyện cho vui thôi. Mà cô nào mà thương con ít á thì con còn thích nói chuyện, cô nào thương con nhiều quá con sợ con chạy. Cái hỏi sao chạy? Biểu trời, họ thương mình nhiều quá là mình khó lắm, khó xử lắm thầy. Đó. Rồi con sợ nhất là có cô nào mà si. Si tức là đi đâu cũng đi theo, chết bỏ, chửi mắng gì cũng đuổi, cũng không bỏ. Cô đó là con sợ nhất á. Thì nói đây, thầy mới nói rằng con biết vậy là khôn á. Biết vậy là khôn á. Chứ chị sợ không biết vậy thôi. Vì vậy mà nói rằng cuộc đời tâm lý của chúng ta nó phức tạp lắm. Phức tạp ở chỗ là chưa có thì muốn cho có. Nhưng mà có rồi ấy, thì thấy có rồi là nó cũng có khổ về có. Cho nên là Đức Phật nói rằng sống ở trên cuộc đời này chúng ta luôn luôn bị bao vây bởi những cái khổ. Thứ nhất là cái khổ chưa có. Chưa có vật chất ấy, chưa có cái gì cũng khổ. Cái khổ chưa có. Thứ hai á, mà có rồi á, là cái lại khổ theo tính cách có rồi. Bởi vì có rồi thì phải lo gìn giữ. Rồi thứ ba nữa, giai đoạn thứ ba mà có rồi mà nó mất đi á, thì lại khổ theo cái chuyện mất đi nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng cuộc đời này nó chịu theo nhiều cái tướng trạng khổ phức tạp. Còn nói riêng về thân mình, về thân và tâm của chúng ta là luôn luôn chịu những cái khổ. Cho nên cuộc đời Đức Phật nói rằng làm có thân thì có khổ, là như vậy. Trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật dạy như vậy: người nhập các loại hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Thì Đức Phật đã nói như vậy, khi chúng ta sống mà chúng ta chạy đua theo vật chất, mà vật chất chúng ta chưa thỏa mãn gì hết thì chúng ta đã, cuộc đời chúng ta đã hấp hối rồi. Vậy á, vì vậy á mà cái tâm lý chúng ta, khi những người chưa biết đạo thì họ muốn thoát khổ thì họ mà cầu cái gì? Bình thường ở cuộc đời chúng ta thì chúng ta làm cái gì chúng ta thoát khổ? Chúng ta cho rằng phải có ăn ngon mới thoát khổ, phải có mặc đẹp mới thoát khổ, phải có nhà lầu xe hơi mới thoát khổ. Nhưng mà đối với quan điểm của đạo Phật đó, thì Đức Phật nói rằng càng có gọi là ngũ dục á, tức là sắc, tài danh thực thị, càng có vật chất của cải chừng nào thì chúng ta càng vướng mắc và khổ não chừng ấy. Đó là quan điểm của đạo Phật. Mà tại sao như vậy? Đức Phật nói rằng nếu chúng ta giải quyết cái khổ bằng vật chất thì chúng ta không hết khổ đâu. Ví dụ như ngày xưa người ta thì chỉ có làm nông, người ta kiếm miếng ăn thôi. Ngày hôm nay khoa học phát minh ra rồi, phát minh ra đủ thứ mà chúng ta có sướng gì không? Xin thưa rằng sướng có sướng, nhưng mà cái sướng nó không bù với cái khổ. Ngày xưa ta làm nông dân đó thì ta chỉ cần làm 6 tháng làm ruộng, rồi 6 tháng ăn chơi, thế là đủ nuôi sống gia đình. Còn ngày hôm nay thì chúng ta ở thành phố đầy đủ tiện nghi, nhưng mà chúng ta làm hoài có đủ ăn không? Ai làm người đấy ăn thôi. Chứ còn nuôi cả gia đình nuôi không nổi. Thì đó là lý do tại sao vậy? Là tại vì vật chất càng nhiều thì lại càng nảy sinh những cái điều kiện khác mà nó làm cho chúng ta không có sướng gì hết. Vì vậy mà cái con đường thoát khổ đối với đạo Phật thì Đức Phật nói rằng chúng ta lìa bỏ cái bằng cách khác, chứ không phải bằng cái cách mà sử dụng vật chất để thoát khổ. Bằng cách khác là bằng cách nào? Thì Đức Phật mới phân tích rằng cái khổ, gốc của khổ là do tâm. Cái gốc của khổ là do tâm. Mà cái tâm nó là tâm gì? Tâm ái và tâm thủ. Nếu chúng ta đoạn trừ được cái tâm ái tâm thủ thì chúng ta sẽ hết khổ. Thì trong kinh Đức Phật mới nói như vậy: do ái sinh sầu ưu, do ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Cái sợ hãi và cái khổ đau là do mình ái luyến nó mới sợ hãi, mới khổ đau. Ví dụ như ta sợ chết thì do ta còn muốn sống cho nên ta mới sinh ra sợ chết. Còn ta chẳng cần sợ, cần muốn sống nữa, kệ nó sống, sống nó không sống thì thôi, thì ta đâu có cần gì gọi là sợ sống. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng cái gốc của cái khổ đau của cuộc đời đó là ái và thủ. Thủ ở đây là chúng ta muốn giữ, muốn có. Ái là chúng ta yêu nó, thích nó. Người nào đoạn trừ được hai cái tâm ái và tâm thủ thì người đó sẽ không khổ. Nhưng mà cuộc đời thì chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này có nhiều hạng người lắm. Hạng người ác, rồi có hạng người ác, có hạng người thiện. Vì vậy mà trong kinh Phật có phân ra 4 hạng người. Hạng người nào mà gây sự sầu ưu, gây sự khổ não cho người khác, gây sự sợ hãi cho người khác, thì hạng đó Đức Phật gọi là hạng ác nhân. Hạng người thứ hai là thấy sự sợ hãi, thấy sự đau khổ mà chịu đựng, không biết thoát ly ra khỏi cái điều đó, thì hạng người đó đạo Phật gọi là hạng phàm nhân. Hạng người thứ ba là hạng người thấy vật chất, thấy khổ đau, biết sự sợ hãi khổ đau, mong tìm cái con đường xuất ly khổ đau, thì hạng đó Đức Phật gọi là hạng trí nhân. Còn hạng người thứ tư là hạng người tìm ra được con đường giải thoát được cái sự sợ hãi, sự tham luyến, sự phiền muộn, thì hạng đó Đức Phật gọi là hạng thánh nhân. Đó, đó là bốn hạng người. Hạng người ác nhân là hạng người chuyên đi gây sự sợ hãi, đau khổ cho người khác. Hạng người phàm nhân là hạng người ấy, thấy sợ hãi đó, thấy lo lắng đó, thấy buồn đó, nhưng mà ráng chịu đựng, không có biết tìm cách thoát ly gì hết. Giống như thí dụ như mình có chồng, mà ông chồng dữ quá, ông đập mình hoài, nhưng mà ráng chịu đựng, lì ra chịu, bỏ ông bỏ không có được, thì cái đó gọi là hạng phàm nhân. Rồi thí dụ như chúng ta biết rằng chúng ta không có của là khổ, nhưng mà mơ ước cái của đó là còn khổ hơn nữa, nhưng mà chúng ta lại biểu rằng bỏ cái khổ đó đi, chúng ta không chịu bỏ, thì cái đó gọi là hạng phàm nhân. Biết khổ, biết cái này là khổ, biết cái kia là khổ, nhưng mà bỏ không được, thì đó gọi là phàm nhân đó. Ví dụ như những người ghiền rượu, không, những người á ghiền rượu á, biết nghiện uống rượu á là tốn tiền nhưng mà không bỏ được, thì cái đó là phàm nhân. Còn á hạng trí nhân á thì khác hơn một chút, có nghĩa là biết cái đó và biết sợ hãi cái đó, và tìm cách tu tập từ từ để thoát ly được cái sự sợ hãi đó, là hạng trí nhân. Và hạng thánh nhân là hạng đã làm chủ được cái sợ hãi và cái khổ đau của mình. Đó là hạng thánh nhân. Bây giờ Đức Phật nói bốn hạng người đó để cho chúng ta biết rằng chúng cái căn cơ của chúng ta đó, trước sự khổ đau thì chúng ta có đủ can đảm hay không để mà đoạn trừ bốn sự đau khổ đó. Thì đối với đạo Phật thì Đức Phật khuyên chúng ta nên tu tập một số cái thái độ hay là cái khôn ngoan nhất của những cái bậc trí đối diện với tất cả vật chất và đối diện với tất cả cái tâm lý của cuộc đời. Người nào muốn an lạc, người nào muốn đối trị cái đau khổ thì cần phải tu tập những cái pháp tuần tự như thế này. Thứ nhất là Đức Phật nói rằng khi sống cuộc đời này chúng ta sử dụng vật chất, nhưng mà đừng có nô lệ vật chất. Đó. Sử dụng là sao? Cái người sử dụng vật chất là sao mà người nô lệ vật chất là sao? Người sử dụng vật chất là ví dụ như là ta có tiền thì ta cứ việc xài tiền, ta có xe ta cứ việc xài xe, ta có nhà lầu ta cứ việc xài, đúng không? Có đồ ăn thì ta cứ việc ăn, nhưng mà đừng có nô lệ vật chất là như thế này. Khi không có ta đừng có mơ tưởng, khi không có ta đừng có mơ ước, ta đừng có thèm muốn, ta đừng có nhớ nhung. Thì cái đó gọi là người nào nhớ nhung mơ mộng, tức là người đó nô lệ cho vật chất. Ví dụ như cần uống rượu ta cứ uống rượu, nhưng mà không có rượu á mà ta làm chủ được, ta không thèm nó, thì cái đó gọi là người không nô lệ vật chất. Có xe thì ta cứ chạy xe, mà mất xe thì thôi ta đừng có đau khổ, thì cái đó gọi là ta không nô lệ vật chất. Đó là thái độ sống khôn ngoan nhất mà đạo Phật giúp cho chúng ta sống như vậy. Rồi bây giờ bước qua cái điều thứ hai. Đức Phật khuyên như vậy: khi chúng ta thọ hưởng vật chất thì chúng ta đừng có đam mê vật chất. Và khi chúng ta mà mất đi vật chất, gọi là khi xuất ly vật chất, thì chúng ta không đau khổ nó,